Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào dì và các bạn, mời dì và các bạn cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Bước tiến quan trọng có tính quyết định để Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Tròn 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, trên VTV Online hôm nay có bài nhắc nhớ về sự kiện trọng đại này.
Ký Hiệp định Paris, Mỹ chấp nhận một bước lùi nhưng vẫn tiếp tục cố giữ cho chính quyền Sài Gòn không sụp đổ. Trại Davis nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất là nơi các nhà ngoại giao chuyển sang đấu tranh yêu cầu thi hành hiệp định. Tại đây, trong 823 ngày đêm, hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định. 50 năm kể từ ngày Hiệp định Paris được ký kết, bức ảnh hai người lính chiến sĩ quân giải phóng và người lính Sài Gòn chụp bên lề sự kiện trao trả tù binh tại Quảng Trị vừa được công nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đây không chỉ là giải thưởng danh hiệu, mà quan trọng hơn là tư tưởng nhân văn của người Việt trong tầm vóc của chiến thắng chính nghĩa.
Hiệp định được ký kết, sau đó là 823 ngày đêm đấu tranh buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải thi hành nghiêm chỉnh hiệp định để hoàn thành sứ mệnh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một đã trở thành hiện thực. Từ đây chấm dứt hơn 100 năm bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt. Báo Nhân dân điện tử thông tin, trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đều lên kế hoạch bố trí trực 4 cấp, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị vật tư và thuốc men, cho nên đến thời điểm này công tác cấp cứu điều trị cho người dân được thầy thuốc cơ sở y tế thực hiện kịp thời, không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 6 ngày Tết từ 20 đến 26 tháng 1, các bệnh viện đã thực hiện khám cấp cứu cho hơn 312.000 người bệnh, có hơn 144.000 người bệnh nhập viện điều trị nội trú, thực hiện gần 16.500 ca phẫu thuật, trong đó có trên 3.600 ca phẫu thuật do tai nạn cấp cứu, hơn 2.300 người chết, đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón trên 18.000 trẻ chào đời. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông là 9.716 ca, tăng 15,6%. Số người chết do tai nạn giao thông giảm 3,6%. Số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng hơn 52%. Số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau tăng 0,7%.
Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 62 trường hợp tử vong và 79 ca bệnh nặng xin về. Đáng chú ý có 2.029 trẻ được sinh ra trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh luôn bố trí nhân lực thường trực 4 cấp, bảo đảm duy trì hoạt động 24/24.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngành y tế thành phố đã luôn chủ động bảo đảm hoạt động cấp cứu khám bệnh cho người dân. Tình hình khám chữa bệnh cấp cứu và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết không có biến động lớn. Chưa ghi nhận chùm ca bệnh mới tại cộng đồng hay biến thể mới. Trong 7 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên địa bàn đã thực hiện cấp cứu khám chữa bệnh cho 87.660 trường hợp, tăng cao hơn so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần là 33.460 trường hợp. Trong đó, 3.419 trường hợp phải cấp cứu do tai nạn giao thông, với 4 trường hợp tử vong. Các tai nạn khác cũng cao hơn năm trước, như tai nạn do đánh nhau 275 ca, tai nạn do pháo nổ pháo hoa 54 trường hợp, trong khi năm 2022 chỉ 20 trường hợp.
Về tình hình giao thông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo cập nhật của báo điện tử VTV, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc đã xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và bị thương là 111 người. So sánh với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022 thì giảm 12 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương.
Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, giảm 6 người chết, 6,59%, tăng 7 người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. 7 ngày nghỉ, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50 tỷ đồng, tạm giữ 600 xe ô tô, hơn 9.900 xe mô tô, 50 phương tiện khác, tước trên 4.900 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý hơn 7.700 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp.
Còn trên Sài Gòn Giải Phóng Online cũng có thông tin, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có báo cáo chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, trong đó ghi nhận ùn tắc giao thông diễn ra phức tạp tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tình hình ùn tắc giao thông xảy ra trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày cao điểm, tức ngày 29-30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, vào ngày mùng 4, mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Nguyên nhân là do lưu lượng giao thông tăng cao, vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Ở khu vực phía Nam, ùn tắc xảy ra căng thẳng trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây và Cát Lái và cầu Rạch Miễu. Quốc lộ 51 hướng đi Đà Lạt, Bà Rịa Vũng Tàu.
Quý tín giả thân mến, trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, các địa phương ghi nhận lượng du khách tăng cao, hứa hẹn một năm bứt phá cho ngành du lịch. Nhiều trang báo điện tử tập hợp số liệu khả quan này. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên Đán từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 1, Hà Nội ước đón và phục vụ khoảng 332.000 lượt du khách, trong đó có 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Công suất phòng trung bình tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn ước đạt là 40%. Lượng khách lưu trú chủ yếu đến từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan và Pháp. Trong số 300.000 khách nội địa, phần lớn là người dân thủ đô đi du xuân đầu năm. Nhìn chung các khu điểm du lịch đã nâng cấp chất lượng dịch vụ, ra mắt nhiều chương trình sản phẩm mới, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm kích cầu thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm. Các tỉnh thành khu vực miền Trung cũng đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán này.
Tại An Giang, lượng khách tham quan tại các khu du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tính từ ngày 28 Tết đến mùng 4 Tết đạt hơn 500.000 lượt.
Tương đương với cùng kỳ năm 2022, một số điểm tham quan có lượng khách tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như khu du lịch núi Sam, khu du lịch núi Cấm, điểm du lịch đồi Tức Dụp, các điểm tham quan Cù Lao Diên, các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn. Đặc biệt lượng khách du lịch đến An Giang vào mùng 4 Tết cao hơn nhiều so với các ngày còn lại do những ngày cuối kỳ nghỉ, người dân có nhiều thời gian dành cho hoạt động tham quan và cúng viếng. Và hôm qua ngày mùng 5 Tết, đường qua Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão năm 2023 chính thức ngưng hoạt động sau 8 ngày mở cửa liên tục từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, phục vụ hơn 1.200.000 lượt khách tham quan du xuân. Đặc biệt, đường qua Nguyễn Huệ năm nay đã trở lại hoạt động như thời điểm trước dịch, tạo điều kiện thoải mái cho người dân và du khách tham quan đường qua. Vì vậy, dù đạt kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua với trên 1.200.000 lượt khách, đường qua Nguyễn Huệ lần thứ 20 gần như chưa có lúc nào bị quá tải. Tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn trên đường qua cũng được đảm bảo.
Trong khi đó, diễn ra từ 19 đến 26 tháng 1, lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 đã đón trên 585.000 lượt người tham quan và mua sách, doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Số lượng sách đã bán là hơn 2.800 tựa với hơn 41.200 quyển. Đây cũng là năm có số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất trong lịch sử 13 năm tổ chức với hơn 20 đơn vị.
So với năm 2022, doanh thu tại lễ hội đường sách Tết Quý Mão tăng gấp 1,5 lần. Số lượng người tham quan và mua sách tăng gấp 2 lần. Quy mô lễ hội năm 2023 gấp 3 lần, diện tích gấp 4 lần so với năm 2022. Trong khi đó, tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, nhằm 29 đến mùng 5 Tết, du lịch Cần Thơ đón khoảng 370.000 lượt khách, tăng 128% so cùng kỳ. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022. Trong đó khách quốc tế khoảng 2.900 lượt, tổng thu du lịch đạt khoảng 340 tỷ đồng.
Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 82%. Các điểm có các sản phẩm du lịch mới thu hút đông khách tham quan vui chơi trải nghiệm như làng du lịch Mỹ Khánh, Mekong Siêu,
làng du lịch sinh thái Hồng Đề, ngoài ra còn có phố Hồng Lan, phố Hồng Chảnh, làng Hoa Cần Thơ, căn nhà màu tím, Cồn Sơn, chợ nổi Cái Răng, Tam Giác Mạch Farm, Cần Thơ Farm, chợ đêm Ninh Kiều, đền thờ vua Hùng, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy và chùa Ông. Thưa quý vị, VTV Online đưa tin, hôm nay tại khu di tích lịch sử Đá Chông K9, huyện Ba Vì, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Quốc phòng phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Một trong những thông điệp quan trọng của Tết trồng cây năm nay là phục hồi hệ sinh thái. Đây cũng là chủ đề được Liên Hiệp Quốc lựa chọn cho hành động của cả thập kỷ. Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, thông qua hoạt động Tết trồng cây gắn với chương trình 1 tỷ cây xanh, nhiều diện tích rừng được trồng mới, trồng sen, giúp nâng cao chất lượng rừng và giữ ổn định mức che phủ rừng của cả nước. Đến thời điểm này, Việt Nam đã trồng được hơn 500.000 hecta rừng, trồng tập trung và hơn 250 triệu cây xanh phân tán, đạt gần 1/3 kế hoạch của mục tiêu 1 tỷ cây xanh đến năm 2025. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.